Linh Tiếng Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Hôn nhân trong giáo huấn các thư của Thánh Phaolô.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thư gửi các giáo đoàn, Thánh Phaolô cũng đề cập tới hôn nhân. Đặc biệt trong thư gửi tín hữu Corinto, Thánh nhân trả lời cho câu hỏi của Kitô hữu giáo đoàn này. Vấn đề là xem ra len lỏi trong giáo đoàn khuynh hướng tiết dục khiến cho nhiều tín hữu có thái độ khinh rẻ hôn nhân và trọng vọng sự đồng trinh. Mặc dù ca ngợi sự đồng trinh vì các giá trị của sự tự do nội tâm và sống trước tình trạng cánh chung, Thánh Phaolô tái khẳng định phẩm giá của hôn nhân và nhắc cho tín hữu biết các quyền lợi và bổn phận của cuộc sống hôn nhân, trong đó có lòng chung thủy và tính cách bất khả phân ly. Trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh nhân viết: "Bây giờ tôi đề cập tới những điều anh em đã viết cho tôi, đàn ông không gần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm cho trọn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau, kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng, chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn mọi người đều như tôi. Nhưng mỗi người đều được Thiên Chúa ban cho các đặc sủng riêng, kẻ thế này người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này, họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiết dục được, họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Còn đối với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa, vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ." Thắc mắc của tín hữu Corinto không mới mẻ gì, vì trước đó hai thập niên, đó cũng là điều các môn đệ nói với Đức Giêsu khi nghe người tranh luận với các biệt phái về việc ông Mô-xê cho phép nam giới Do Thái rẫy vợ, như trình thuật trong chương 19 Phúc Âm Thánh Mát-thêu. Chúa Giêsu đã cho các Pha-ri-sêu biết rằng chương trình hôn nhân ban đầu khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người thì không như thế. Người nam và người nữ gắn bó kết hiệp khăng khít với nhau nên một xương một thịt và không xa lìa nhau nữa. Sở dĩ ông Mô-xê đã phải nhượng bộ cho phép nam giới Do Thái rẫy vợ là vì sự cứng lòng của họ, chứ hôn nhân tự nó là bất khả phân ly. Vì thế ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Nghe thế các môn đệ mới thưa với người, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ thì hơn. Ngoài ra chúng ta có thể rút tỉa ra vài điều quan trọng. Thứ nhất, hai vợ chồng có các quyền lợi và bổn phận đối với nhau. Vì đã là một với nhau trong tất cả mọi sự, nên vợ chồng phải cảm nhận được là phần của nhau. Chính trong nghĩa này, kiểu xưng hô giữa vợ chồng trong tiếng Việt gọi nhau là mình vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Vì là mình của nhau nên không có gì xảy ra cho một người mà người kia lại không cảm nhận được. Nếu vợ tôi, chồng tôi là chính mình của tôi thì làm sao tôi lại có thể đối xử tàn tệ, hất hủi, chửi mắng, coi thường, khinh rẻ, nặng lời hay đánh đập, hành hạ mình tôi được. Có lẽ vì không hiểu biết đủ, không ý thức đủ và không xác tín đủ về thực tại tuyệt diệu này, nên đã có biết bao nhiêu cặp vợ chồng đã thất bại trong ơn gọi là mình của nhau, khiến cho con tàu tình yêu của họ bị đắm giữa đường và không bao giờ về tới bến hạnh phúc bình an. Ngày nay có một số các cặp vợ chồng trẻ ý thức được tương quan bình đẳng và thực tại là mình của nhau, nên ngoài công việc riêng, họ biết chia sẻ đồng đều các công việc và bổn phận trong cuộc sống gia đình, nấu nướng, quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo, săn sóc con cái, v.v. Và đây là điều rất hay đẹp. mọi chuyện, bất cứ niềm vui nỗi buồn nào, sự hưng phấn, nỗi đớn đau chán nản nào, mọi sự đều được chia sẻ cho nhau và với nhau. Điểm thứ hai, Thánh Phaolô nhấn mạnh bổn phận của hai vợ chồng phải nghiêm chỉnh đáp ứng các nhu cầu yêu thương và tương quan tính dục với nhau. Tình yêu của họ đã được Thiên Chúa chúc lành và thánh hóa, nên việc vợ chồng yêu thương ăn ở giao hợp với nhau là một bổn phận và là cử chỉ thánh thiêng, vì nó trao ban cho họ khả năng được tham dự vào quyền tạo dựng, trao ban sự sống của Thiên Chúa. Bên cạnh đó, vì thân xác của họ thuộc về nhau, nên cử chỉ yêu thương giao hợp giúp hai người thỏa mãn các khao khát và nhu cầu yêu thương của nhau trong cuộc sống vợ chồng và tránh cho họ khỏi bị cám dỗ phạm tội ngoại tình. Điểm thứ ba có thể rút tỉa ra từ giáo huấn trên đây của Thánh Phaolô về hôn nhân, đó là ngay trong hôn nhân cũng có sự tiết dục và sự trong sạch. Đó là những thời gian mà hai người dành để cầu nguyện, để sống tương quan thân tình với Thiên Chúa, là suối nguồn tình yêu, để củng cố đời sống tâm linh cần thiết cho thế quân bình trong cuộc sống hôn nhân của họ. Càng năng biết kín múc sức mạnh và ơn thánh nơi Chúa bao nhiêu, tình yêu của họ càng khăng khít sâu đậm và có khả năng thắng vượt được mọi thách đố khó khăn bấy nhiêu. Trong cuộc sống hôn nhân, hai vợ chồng cần phải biết dành thời giờ cho Chúa, dành thời giờ cho các giá trị tinh thần siêu việt, dành thời giờ cho các sinh hoạt tinh thần và thiêng liêng, giúp củng cố cuộc sống, làm sao để đáp ứng các nhu cầu vật chất, tinh thần và tâm linh một cách hài hòa. Điểm thứ bốn, đó là Thánh Phaolô ước ao cho mọi người có cuộc sống độc thân tự do như thánh nhân, nhưng vì mỗi người có ơn gọi riêng của mình, nên có thể lựa chọn với tất cả sự tự do và tinh thần trách nhiệm. Cuộc sống hôn nhân gia đình có những hạnh phúc tươi vui ngọt ngào, nhưng cũng có các nước mắt khổ đau, cay đắng và khó khăn của nó. Vì thế thánh nhân khuyên những ai độc thân hay quả phụ sống như vậy, nhưng nếu không tiết dục được thì cứ kết hôn, để tâm trí khỏi bị lửa tính dục thiêu đốt. Điểm thứ năm, Thánh Phaolô quy chiếu giáo huấn của Chúa Giêsu lên án việc ly dị và khuyên hai vợ chồng không được bỏ nhau. Giải pháp duy nhất trong trường hợp khẩn thiết là ly dị. Trong trường hợp ấy phải ở độc thân hay phải tìm cách làm hòa và về chung sống với nhau. Trong cùng chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô cũng đề cập tới hôn nhân giữa tín hữu Kitô và người không Kitô là điều dễ xảy ra trong một thành phố lớn, có người của nhiều sắc dân sống chung như Côrintô thời đó. Thánh Phaolô thừa nhận các cuộc hôn nhân hỗn hợp tôn giáo ấy và cũng chấp nhận một tính chất thánh thiêng nào đó, mặc dầu cũng trông thấy các hiểm nguy. Tuy nhiên trong giả thuyết rằng phía ngoại giáo không đồng ý chung sống với người bạn đường Kitô nữa, thì hai vợ chồng có thể chia tay. Sáng kiến phải đến từ phía người bạn đường không Kitô. Thánh Phaolô viết trong chương 7 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Còn với những người khác thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia, thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Trong trường hợp này, người anh em và người chị em không bị nô lệ. Thiên Chúa đã kêu gọi anh chị em sống hòa bình. Đây là trường hợp gọi là đặc ân của Thánh Phaolô, vẫn còn có hiệu lực trong khoản 1143 của giáo luật hiện hành, triệt 1 và triệt 2. Khoản này viết, hôn phối kết ước giữa hai người không được rửa tội, được tháo gỡ bởi đặc ân Thánh Phaolô nhằm ích lợi đức tin của bên đã lãnh bí tích rửa tội, do chính sự kiện là người đã được rửa tội, kết lập hôn phối mới, miễn là người không rửa tội đã đoạn tuyệt với họ. Hiểu là đoạn tuyệt, khi người không rửa tội không muốn sống chung với người đã lãnh bí tích rửa tội, hay không muốn chung sống thuận hòa mà không xúc phạm tới đấng tạo hóa. Đừng để khi nào người đã được rửa tội sau khi lãnh nhận bí tích đã gây ra cho bên kia một nguyên cớ chính đáng để đoạn tuyệt. xem ra đây là một trường hợp trừ của luật bất khả phân ly, nhưng sự kiện không phải như vậy. Trong nghĩa đây là một trường hợp bất bình thường, tới độ phía theo Kitô giáo không ở trong điều kiện có thể sống hôn nhân của mình. Khi đó hôn nhân trở thành như không có, chính vì không có ý nghĩa Kitô, mà phía không Kitô ban đầu có lẽ đã thừa nhận, nhưng giờ đây không thừa nhận nữa. Như thế đức tin cũng là một sự kiện định đoạt trong hôn nhân.
Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.